Thiếu chủ bí mật, chương 476, có thể cốt, góc truyện audio.com. Tên cao thủ chạy trốn kia phía sau gáy đã ứa máu tươi, Lý Phàm ném cục đá ra đã khiến hắn ta phải trả giá bằng mạng sống. Tam gan hàn thiết đầu run rẩy, trong lòng âm thầm may mắn vì vừa rồi mình đã đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Lý Phàm phía trước rốt cuộc lợi hại đến mức nào, hàn thiết đầu đã hoàn toàn không tưởng tượng nổi, chẳng qua cảm thấy Lý Phàm đã cao hơn tất cả những cao thủ mà mình từng thấy trong suốt nửa đời người. Mấy tên cao thủ còn lại giấu trong lòng vài kế vặt đều bị cái chết của tên cao thủ kia làm kinh sợ. Cận chiến lợi hại thì cũng thôi đi, dùng tảng đá công Kaiota CS từ xa cũng lợi hại như vậy, cái này khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Đối mặt với Lý Phàm, người có thể cận chiến lại có thể đánh xa, những cao thủ này đều thu hồi kế vặt trong lòng, cảm thấy vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời Lý Phàm phân phó là tốt nhất. Bên trong xe chỉ huy Quỷ Nhị yên lặng chờ đợi, chờ 5 phút sau Long Hàn Quang đã không giữ được bình tĩnh. Quỷ lão nhị, anh muốn làm gì thì tiếp tục làm đi, người của môn phái của anh đến bây giờ vẫn chưa đến, anh thật sự cho rằng Long Hàn Quang tôi đây là kẻ ngu sao, bọn họ không có đầu óc bị anh lấy làm bia đỡ đạn là do bọn họ thiểu năng, ông đây sẽ không tiếp tục làm bia đỡ đạn. Quỷ nhị trầm mặc nhìn Long Hàn Quang, cười lạnh nói. Thật đúng là bọn chuột nhắt nhát gan, muốn đi thì đi đi, sau này đừng nói anh biết Quỷ nhị tôi cũng không quen biết người nhát gan như anh. Hừ, chuyện này không liên quan đến can đảm, tôi chỉ không muốn bị lợi dụng mà thôi. Long Hàn Quang nói xong đẩy cửa xuống xe, sau vài bước nhảy vọt thân ảnh biến mất trong một khu rừng rậm rạp. Sau khi tiến vào rừng rậm, Long Hàn Quang cũng không trực tiếp thoát đi, mà là đi đến một tảng đá trên y sườn núi đã quan sát thấy trước đó, một lát sau Long Hàn Quang núp ở sau tảng đá. Từ trong túi lấy cá một chiếc camera với độ phóng đại cao, lắp vào điện thoại di động, Long Hàn Quang mở điện thoại ra bật chế độ ghi hình, dùng điện thoại di động để quan sát tình hình xung quanh xe chỉ huy. Long Hàn Quang muốn xem Quỷ Nhị rốt cuộc đang giở trò quỷ gì, càng muốn biết xem Lý Phàm rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Nếu Lý Phàm thật sự cao đến mức không có cách nào đối phó được, Long Hàn Quang dự định sau này sẽ tránh Lý Phàm thật xa, núi cao nước xa vĩnh viễn không gặp lại nữa. Không bao lâu, mấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện trên y màn hình điện thoại di động, Long Hàn Quang nhìn mấy tên cao thủ tiếp cận xe chỉ huy, anh ta nhíu chặt lông mày lại, cảm thấy tình huống có chút không đúng lắm. Mấy tên cao thủ ra giấu tay với nhau, sau đó mấy người đều chuẩn bị sẵn binh khí trong tay, một người đi đến bên cạnh xe chỉ huy gõ cửa. Long Hàn Quang cảm thấy trong lòng lạnh buốt, cảm thấy nhiệt độ xung quanh giống như đột nhiên thấp xuống mấy độ. Những cao thủ này rõ ràng là đã trở mặt trở về giết Quỷ Nhị. Sau khi hết cây Etiotap sợ là cảm thấy không ngừng may mắn, Long Hàn Quang may mắn vừa rồi mình đã đưa ra lựa chọn chính xác, không tiếp tục cùng đợi với Quỷ Nhị. Bên trong xe chỉ huy Quỷ Nhị thấy tiếng gõ cửa, lông mày hơi nhíu lại một chút, trở tay nắm một cây chùy thủ vào trong tay. Sau đó đưa tay mở cửa xe, nhưng chỉ mở ra một kẻ hở, Quỷ Nhị đã thu tay lại, không tiếp tục đẩy cửa xe ra. Ai vậy? Quỷ Nhị cảnh giác hỏi. Cửa xe bị kéo ra, một cao thủ có chút vội vã nói. Quỷ lão nhị, hàn thiết đầu mẹ nó trở mặt, góc truyện audio.com, Mạc Hồng bị đánh gãy chân, Hoàng Phi trực tiếp bị đánh chết. Cái gì, tại sao hàn thiết đầu lại phản bội tên khốn kiếp này? Lòng cảnh giác của Quỷ Nhị lập tức biến mất hơn một nửa, cất bước ra khỏi xe chỉ huy, muốn đến hiện trường xem tình hình. Nhưng ngay khi Quỷ Nhị bước xuống xe, tên cao thủ mở cửa xe đột nhiên vung con dao săn của mình, đâm về phía tim Quỷ Nhị. Quỷ Nhị kinh hãi trong lòng, cuống quýt văn vẹo thân thể tránh vị trí trọng yếu. Xoẹt, đao săn rạch một đường lớn trên y cơ thể Quỷ Nhị, để lại một vết dao khinh khủng trên y người Quỷ Nhị, nhưng không phải vết thương chí mạng. Mấy tên cao thủ đang mai phục ở xung quanh đều vọt ra cùng các loại binh khí chào hỏi Quỷ Nhị. Cảnh vừa rồi bọn họ bao vây tấn công Lý Phàm một lần nữa tái hiện, nhưng là Quỷ Nhị chứ không phải hàn thiết đầu, căn bản không thể chịu nổi sự tấn công của các cao thủ mạnh như vậy. Mẹ nó, mấy người điên rồi sao? Tại sao đều cùng nhau tấn công ông đây? Tại sao các người đều phản bội? Chẳng lẽ ông đây đưa tiền cho các người còn chưa đủ? Quỷ Nhị điên cuồng gầm thét, chê y người lại nhiều hơn mấy vết thương. Quỷ lão nhị, vấn đề ở đây không phải là tiền, anh muốn trách thì hãy trách mình đụng vào người không nên đụng. Chúng tôi không giết anh thì người chết sẽ là chúng tôi, vậy nên anh cũng đừng oán hận chúng tôi, chết đi Quỷ lão nhị. Mấy tên cao thủ cũng không tiếp tục nương tay, dùng toàn lực lấy tư thế sư tử vồ thỏ, nhao nhao liều mạng bao vây tiến công Quỷ Nhị. Mắt Quỷ Nhị đã đỏ lên, biết hôm nay mình sẽ phải chết ở đây, nghĩ đến chết cũng phải kéo theo mấy cái đệm lưng mới được, vậy nên liều mạng tấn công lại mấy tên cao thủ. Quỷ nhị dựa vào thân thủ cao hơn một bậc ngoan cố chống cự, rất nhanh đã giết chết hai tên cao thủ bằng thủ đoạn đổi mạng, đồng thời trên y người quỷ nhị cũng nhiều thêm mấy vết thương, máu trên y miệng vết thương tuôn ra. Còn thừa lại bốn tên cao thủ cũng đều có chút vết thương, nhưng so với việc quỷ nhị sẽ chết, vết thương của bọn họ đã có thể nói không được coi là bị thương. Giết hắn, một cao thủ cắn răng gầm thét một tiếng, đi đầu xông về phía quỷ nhị. Quỷ nhị đau thương cười một tiếng, lảo đảo lao về phía mấy tên cao thủ, trong khoảnh khắc trường kiếm đâm vào tim, quỷ nhị há miệng gắt gao cắn vào cổ đối phương. Mặt khác ba tên cao thủ cũng cùng lao tới, cầm lưỡi dao đâm vào quỷ nhị một cách điên cuồng. Phốc phốc phốc, âm thanh của lưỡi dao sắc bén xuyên qua làn da và bắp thịt vang lên, máu từ trong mũi quỷ nhị phun ra, miệng vẫn gắt gao cắn lấy đối thủ, trực tiếp cắn đứt yết hầu đối phương. Cách đó không xa, Lý Phàm khẽ lắc đầu, quay người không còn nhìn bọn người quỷ nhị. Các người có thể đi, ba tên cao thủ còn sót lại thở hổn hển, sau khi bình phục tâm trạng liền lao vào bên trong vùng núi. Hàn Thiết Đầu cúi đầu đứng ở bên cạnh Lý Phàm. Ông nội, chúng tôi bị quỷ lão nhị triệu tập đến, hắn ta nói quỷ lão đại, anh trai của hắn ta chết trong tay anh, muốn báo thù cho anh trai hắn ta. Chấm chấm, vừa rồi Long Hàn Quang vẫn đi theo cùng quỷ lão nhị, lúc này không biết đã đi đâu, mặt khác quỷ lão nhị nói trước đó sư môn của hắn ta sẽ có người tới đối phó với anh, không biết tại sao bây giờ vẫn chưa đến. Không đợi Lý Phàm hỏi, Hàn Thiết Đầu đã nói hết tình hình đến nơi đến chốn. Lý Phàm khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía thẳng đã ở sườn núi. gocchuyenaudio.com Long Hàn Quang đang núp ở sau tảng đá lớn giữa sườn núi, cầm điện thoại quan sát, thông qua màn hình điện thoại nhìn thấy ánh mắt của Lý Phàm, hắn ta kinh hãi run tay một cái ném chiếc điện thoại trong tay, giống như vừa gặp phải quỷ. Phát hiện, nhất định đã bị Lý Phàm tên khủng bố kia phát hiện. Con mẹ nó, đây không phải muốn lấy mạng người ta sao, chạy, tranh thủ thời gian chạy. Long Hàn Quang hoảng hốt nhặt điện thoại lên chạy vội về phía sau núi, hạ quyết tâm sau này cũng không cần tìm Lý Phàm nữa, chuyện báo thù gì đó con mẹ nó đều vứt hết đi. Lý Phàm thu hồi ánh mắt nói với Hàn Thiết Đầu. Anh cũng có thể đi, cách chương.